namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa 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 namo buddhaya namo dhammaya namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn, vật ứng cúng chánh đẳng giá thấy. Vì do năng lực tán dương đức Tam Bảo cách vắng tắt, xin gia hộ với chư Tôn Đức Tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng được thân tâm thường an lạc trong thời nghe Pháp. Kính thưa quý vị, thời giảng hôm nay chúng tôi xin trình bày một số ý nghĩa trong một cái pháp môn mà Đức Xá Lợi Phất ngài giảng thuyết trong bài kinh Thập Thượng. Đức Xá Lợi Phất ngài giảng thuyết rằng có một cái pháp thuộc về phần thù thắng, đó là khéo tác ý. Và trong đề tài này chúng ta xin trình bày về một số khía cạnh của cái pháp thù thắng này. Hãy xin thưa quý vị rằng cái danh từ khéo tác ý chúng ta dịch từ cái chữ Pali tức là Yoniso Manasikara. Yoni là cái nơi sinh sản, so là cái đúng đắn, và Manasikara là cái việc làm của ý, và chúng ta dịch là cái tác ý. Cái tác ý được sinh ra một cách đúng đắn được gọi là cái tác ý khéo. Và ngài Hòa Thượng Minh Châu thì ngài dùng cái từ gọi là như lý tác ý để dịch cho cái từ này. Kính thưa quý vị, các vị luận sư thường dạy rằng tất cả những cái pháp thiện sanh lên nó phải nương sinh từ cái pháp căn bản, đó là cái tác ý khéo. Không có một cái pháp thiện nào mà sanh lên không khởi lên bởi cái tác ý khéo cả. Rồi nương tựa vào cái tác ý khéo đó thì một cái số pháp khác lại sinh khởi lên, nó dự thuộc vào cái phần thiện, như là đức tin, như là vô tham, như là chú ý ghi nhận, vân vân. Nhưng mà một khi mà không có cái pháp này nó sinh khởi lên á, thì có một cái pháp khác nó đối nghịch với cái pháp này, và cái pháp đó đức Xá Lợi Phất ngài dự gọi là một cái pháp dự vào cái phần thấp kém, tức là hạ liệt, là Hinatama, pháp thấp kém. Và cái pháp thấp kém đó là Ayoniso Manasikara, là sinh khởi không đúng với một cái tác ý khéo. Nói cách khác là sinh khởi cái tác ý không khéo thì nó sẽ dựa vào cái phần thấp kém. Và tất cả những cái bất thiện pháp nó sanh lên bởi từ cái tác ý không khéo này, cho dù là tham sân hay si, hay là hoài nghi hay là ngã mạn, thì cũng từ cái tác ý không khéo này để mà nó hình thành tham sân si, đúng không ạ? Cho nên khi không có mặt cái tác ý khéo thì dĩ nhiên phải có tác, có cái sự có mặt của tác ý không khéo. Một cái trường hợp khác là hai cái tác ý này cùng vắng mặt, Thì đây là một cái trường hợp rất hiếm xảy ra trong đời sống của chúng ta, mà nó chỉ là thấy qua một cách thoáng thôi, và nó sẽ hiện hữu thường xuyên ở trong tâm của vị thánh A-la-hán. Nhưng mà ở đây chúng ta là người phàm nhân, cho nên cái việc làm cần thiết là chúng ta phải làm nảy sinh những cái phát hiện, mà những phát hiện đó nó phải dựa trên một cái tác ý khéo. Và thưa quý vị rằng tác ý khéo nó ở ba cái lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất là lĩnh vực của cảnh, lĩnh vực thứ hai là lĩnh vực của sự kiện, và lĩnh vực thứ ba là cái lĩnh vực tiến hành hay là lĩnh vực tu tập. Bởi vì chúng ta trình bày quý vị rằng là cái tác ý khéo này nó làm sinh khởi cho tất cả những cái thiện pháp. Và trong thiện pháp nó có những cái thiện pháp bình thường và những cái thiện pháp ở mức cấp độ trung bình, và một số thiện pháp thì ở cấp độ cao thượng. Và những cái thiện pháp mà ở cấp độ bình thường, cấp độ thấp đó, là những thiện pháp nó phát sinh từ cảnh. Nếu như trong cái cảnh mà có một cái tác ý không khéo thì lập tức nó sẽ sinh khởi lên những cái bất thiện pháp. Mà trái lại trong cảnh mà có một cái tác ý khéo thì nó sẽ trở sanh ra những cái thiện pháp. Xin thưa quý vị, trước mắt chúng ta có cảnh á, chúng ta có sáu cảnh là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Đối với cảnh sắc mà nó thù diệu, nó tốt đẹp, hay là cảnh sắc mà nó xấu, nó không thù diệu, nó không tốt đẹp, thì từ cái tác ý khéo nó sanh khởi lên một cái tâm thiện để nó loại trừ cái tâm bất thiện. Bởi vì đối với cảnh sắc mà đẹp đó, mà một cái người không có tác ý khéo thì người này sẽ nắm giữ lấy tiếng chung và tướng riêng của nó, và đồng thời hoặc là nhìn thấy những cái nét mỹ diệu của nó, và từ đó khởi thân sanh lên là cái tha. Như Đức Phật ngài dạy rằng á, này chư tỳ khưu, có hai duyên khiến cho tham nó sinh khởi, đó là xuất phát nimitta. Xuất phát là trong sạch hay là tốt đẹp, nimitta là cái dấu hiệu hay là cái tướng. Thứ nhất là cái tướng trong sạch của cảnh, và đồng thời là ayoniso manasikara, là tác ý không khéo. Và từ cái tác ý không khéo này và cái cảnh nó xinh đẹp như vậy, nó làm nảy sinh lên tâm tham. Và đối với những cái cảnh mà nó nghịch ý, bát tí khác ní mất tá, tức là cái cảnh mà nó không có cái tướng thích hợp với tâm mình, bát tí khác ní mất tá. Và cái tác ý không khéo thì nó nảy sinh lên tham ưu, nó sinh lên ưu não. Nhưng mà nhờ cái tác ý khéo thì hai cái này được đẩy lùi. Thứ nhất là đối với cảnh sắc, chúng ta sẽ có tác ý khéo như thế nào. Đối với cảnh sắc xinh tốt thì chúng ta nhận thức rằng là nó là cái duyên cho cái phiền não tham nó sinh khởi, qua những cái tướng chung của nó, tướng chung như là tướng người nam, tướng người nữ, tướng sông, tướng núi, tướng của những cái rừng rậm, đúng không? Nắm giữ cái tướng chung đó, hoặc nắm giữ cái tướng riêng là sao? Là cặp mắt đẹp, cái mũi đẹp, hay là tay chân thon thả, hay là sông cạn, hay là núi lở, đúng không? Đó là những cái tướng riêng. Từ những tướng riêng đó, nếu mà nhìn thấy những cái nét tốt đẹp của nó như vậy thì cái người này sẽ dính mắt vô trong cái cảnh đó, nảy sinh cái tham. Ngược lại, nếu như cảnh sắc mà nó bất mỹ, nó không phù hợp với tâm. Bát tí khá ní bát tá, chúng ta sẽ giải thích cái từ này sao. Nó không thích hợp với tâm thì với Bồ Tát ký không khéo nữa, thì cái người này sẽ khởi sanh lên cái ưu, cái buồn hoặc là cái khó chịu. Ở đây chữ bát tí khá ní bát tá này nó không hẳn là một cái tướng xấu, mà nó là một cái tướng nghịch với ý. Cái xuất phát ni bát tá không hẳn là một tướng xinh đẹp, mà nó là một cái tướng phù hợp với cái tâm của mình. Mà khi mà nắm giữ một cái tướng mà phù hợp với tâm mình, dù đó là tướng chung hay tướng riêng, thì người đó sẽ bị tham ái với nó lôi kéo và bất mãn với một cái tướng chung hay một tướng riêng, thì điều này khiến cho cái tâm sân nó sinh khởi. Trước tiên chúng ta nói về cái bát tí khá ni bát tá, tức là cái tướng nó không hợp với tâm, nó chưa hẳn là cái tướng xấu, mà nó không hợp với tâm. Chúng ta thấy rằng như thân tướng của Đức Phật, ngài có 32 đại nhân tướng, vừa là mỹ tướng mà vừa là quý tướng. Bất kỳ một người nào nhìn thấy kim thân Phật của ngài hay là thân tướng của ngài thì đều phần lớn là hoan hỷ, nhất là những cái người mà có trí về chiêm tướng, tinh thông về thuật đoán tướng thì phát sinh niềm tin. Bởi vì người mà có cái thuật mà chiêm tướng đó, nhìn thấy Đức Thế Tôn mà có 32 đại nhân tướng thì sẽ phát sinh cái niềm tin rằng đây là vị chánh đẳng chánh giác. Nếu còn tại gia thì vị này sẽ là vị vua chuyển luân vương, nhưng mà nếu mà xuất gia sẽ bằng là chánh đẳng chánh giác. Và phần lớn thì nhìn cái kim thân Phật thì hoan hỷ thích thú, nhưng mà những giáo chủ ngoại giáo hay là những đệ tử của những vị giáo chủ dị giáo mà nhìn thấy Đức Phật thì khó chịu. Mà tướng Đức Phật đâu phải tướng xấu, nhưng mà bởi vì nó không phù hợp với tâm lý của người đó, nó không phù hợp với cái khuynh hướng của người đó, cho người đó cảm thấy khó chịu. Cái âm vọng của Đức Thế Tôn được ví như tiếng chim ca lăng tần già, nghĩa là nó ngọt và nó du dương. Và khi ngài giảng pháp thì với một cái âm vọng như vậy, nó làm cho tín chúng say mê, hoan hỷ thích thú nghe pháp. Đó là một cái tướng đẹp chứ không phải là tướng xấu. Nhưng mà những đệ tử của ngoại giáo hay là những vị giáo chủ là không thích thú nghe pháp của Đức Thế Tôn. Cho nên bát tí khá này không phải là một cái tướng xấu, mà đó là một cái tướng đi nghịch với cái tâm lý của mình, nghịch với tâm lý chúng sanh đó. Và cái xuất phát ni bát tá chưa hẳn đã là một cái tướng tốt, nó có thể là một cái tướng xấu, nhưng mà nó đi theo cái khuynh hướng của mình. Cho nên mình cho đó là một cái cảnh tốt. Thí dụ như bây giờ một vị tỳ khưu đang thực hành cái pháp thiền tịnh về cái đề mục tử thi, và tử thi mà chết mà sình lên một ngày hai ngày có cái da xanh hoặc là bị thối rữa, dòi nó bò ra, đó là cảnh sắc xấu. Nhưng mà cái vị đó nó có một cái ý thức gặp lại là rất là hoan hỷ thích thú với những cái đề mục như vậy. Và vì gặp được đề mục như vậy đó, vị đó không cảm thấy bất mãn mà lại chăm chú quan sát về những cái tử thi. Nó chết hai ngày, nó chết sình trương, rồi nó chết bị rã ra, rồi nó bị dòi, vậy đó quan sát. Cảnh đó cảnh xấu, không phải là số phá, nó không phải là cảnh xinh đẹp hay là tốt đẹp, nhưng mà nó phù hợp với tâm. Cho nên vậy đó, hoan hỷ kết thúc. Nhưng mà dù có hoan hỷ thích thú với cái đề mục đó, hay là dù bất mãn với một cái cảnh sắc tốt đó, đó, thì điều này nó cũng dẫn cho tới cho cái tham sân nó sinh khởi. Cho nên cái tác ý khéo ở đây là nhìn nhận gì? Thứ nhất là không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, tức là không nắm giữ cái thân tướng Đức Phật là của Đức Phật. Cái tử thi không nắm giữ đó là không nắm đó là cái tử thi, mà nắm giữ cái gì? À, xin thưa quý vị, khi quý vị trong đời sống hàng ngày này, chúng ta nhìn những cảnh vật chung quanh, nếu chúng ta biết nó là tổng quát hay biết nó là chi tiết, thì tới đây chúng ta dừng lại, không đi sâu vào nữa. Bởi vì khi mà biết nó một cách tổng quát hay biết nó một chi tiết mà đắm nhiễm nó, thì tham hoặc sân nó sinh khởi lên. Và nếu người đó khéo léo tắc ý, thì người đó chỉ nhìn nghĩ suy rằng đây chỉ là cảnh sắc, dù nó tốt cách mấy chăng nữa nó cũng chỉ là cảnh sắc, mà dù cho nó xấu cách mấy chăng nữa nó cũng chẳng chỉ là cái cảnh sắc thôi. Và nếu cảnh sắc này thì nó như nào, dù nó tốt hay nó xấu thì nó luôn luôn bị cái trạng thái thay đổi chi phối đó, bị một cái trạng thái vô thường chi phối. Và từ đó vậy đó ngăn chặn cái cảm giác hay cảm thọ cũ, diệt trừ cái thẳng cảm thọ cũ và không cho cái cảm thọ mới sinh khởi, tức là không tạo điều kiện để cho tham ưu nó sinh khởi này. Đây là một cái tác ý khéo léo. Còn nếu như để cho tâm đắm nhiễm vào một cái chi tiết nào đó, thì người đó sẽ dính mắc một cái chi tiết đó, để rồi rơi vào cái dòng đắm nhiễm của chi tiết đó. Trên thực tế người ta chỉ cần vì một cái chi tiết tốt thôi. Và một người nào mà đắm nhiễm vào một cái chi tiết tốt, thì người đó sẽ bị lôi kéo bởi một chi tiết tốt đó, chìm đắm trong một cái khối không tốt. À, xin thưa quý vị, có một câu chuyện thực tế để cho chúng ta thấy là có một ông nhạc sĩ mù, và vị nhạc sĩ mù này có cái nghệ thuật đánh đàn rất là điêu luyện, rất là giỏi, và cái tiếng đàn của người nhạc sĩ này đã làm say đắm cho một người nữ mà xinh đẹp chứ không phải là không xinh đẹp, có gia sản tốt đẹp chứ không phải là không gia sản tốt đẹp, mà đắm nhiễm nhau. Và người này đã bằng lòng làm vợ cho người nhạc sĩ mù đó, chỉ vì yêu thích cái tiếng đàn của người này. Hoặc là chúng ta thấy rằng á, ngay những cái câu chuyện cổ sử của nước ta chẳng hạn, cái chàng Trương Chi chỉ có giọng hát, và một cô tiểu thư chỉ say mê giọng hát đến mức độ mà tương tư chàng Trương Chi. Nhưng mà đến cũng may mắn là khi mình nhìn thấy cái hình dáng của người chèo đò Trương Chi đó xấu xí, thì cái niềm đắm nhiễm nó chấm dứt ngay, và nàng hết bệnh tương tư. Nhưng mà ngược lại, bệnh tương tư lại đổ qua cho chàng chèo đò Trương Chi, khi nhìn thấy cái bóng sắc xinh đẹp của cô tiểu thơ mỹ nương này. Và về tới nhà, ở trong cái chiếc chòi của mình, cái chiếc thuyền chài của mình, chàng nằm tương tư đến nỗi mà mất mạng. Và khối uất ức đó nó kết tinh lại trở thành là một khối ngọc. Cho nên có một câu nói là khối tình mang xuống tuyền đài chưa nguôi. Ở cho nên cái tấm nhiễm nó từ một cái chi tiết thôi, nó chưa nói là một cái tổng thể. Đã nói tới một cái tổng thể thì nó càng nhiều hơn nữa. Từ một chi tiết nó phát sinh tâm sân cũng có. Cho nên cái tác ý khéo này là một cái điều rất là đặc biệt. Nhìn trong cái cảnh đó và phải nhận định đây là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc hay là cảnh pháp. Và từ cho nó phải quán được cái cảnh này, nó chỉ là nhìn cái cảnh này, hay là nghe cái cảnh này, hay là ngửi cái cảnh này, hay là nếm cái cảnh này, hoặc đụng chạm cảnh này, hoặc nghĩ tới cảnh này. Thì người này biết rõ nó là cái loại cảnh nào, sắc thinh hương vị xúc pháp, và biết rằng nó là đơn giản, nó là sắc pháp hay danh pháp. Ví dụ như sắc thinh hương vị xúc, thì người này phải có cái trí hiểu biết là đây là cảnh của sắc pháp. Còn mà nhớ tưởng lại một việc phước chúng ta làm nó hân hoan, nhưng mà cái này á, nếu mà không có tác ý khéo á, thì nó sẽ khởi lên một cái bất thiện pháp. Từ hân hoan này nó sẽ dẫn tới tham nhiễm, nó không bao lâu, không bao xa lắm. Những người Phật tử chúng ta làm những việc phước rồi sẽ nhớ lại tâm hoan hỷ thích thú đó. Chúng con Phật tử nói chúng tôi rằng là sau một cái chuyến đi viếng thăm Miến Điện, về tâm tư lúc nào cũng hoan hỷ, hoan hỷ cả tuần. Như hoan hỷ đó, hoan hỷ như thế nào đó đều cần phải nói. Cái hoan hỷ đó nó thuộc về thiện hay bất thiện, đó là cái điều cần để nó tới. Thấy những cảnh sắc tốt xinh đẹp, nghe những âm thanh tụng kinh du dương ngào ngạt, mà về nhớ lại những âm thanh đó, nhớ lại những cái sắc tướng, những cái cảnh đó đó, mà tâm hoan hỷ bởi cảnh trí nó xinh đẹp, tâm hoan hỷ, coi chừng ở chỗ này nó lại là tâm tham. Nghe những âm thanh tán thán về ân đức Phật pháp, hoặc là những cái câu kệ ngôn của Đức Phật, nghe những âm thanh nó ngọt ngào du dương như vậy, hoan hỷ, nhớ lại hoan hỷ. Mà hoan hỷ nó coi chừng nó rơi vào tâm tham. Nếu như người này không hiểu được ý nghĩa sâu thẳm của cái bài kinh đó, không hiểu được ý nghĩa của cái kệ ngôn đó, mà hoan hỷ những cái tiếng khen, hoan hỷ những cái tiếng tán thán mình, coi chừng tâm tham. Tác ý khéo ở đây là chúng nhận định đó, nhận định bởi có một cái trí trong đó. Ở cho nên ngài Na Tiên ngài trả lời cho vua Miên Đà rằng á, cái tác ý khéo hay là như lý tác ý đó là một cái phương pháp hiệp theo trí tuệ. Ở một góc nào, độ nào đó thì chính cái tác ý khéo này nó là một cái thành phần trợ giúp cho cái trí tuệ sinh khởi đó. Nó không hẳn là trí tuệ, nhưng mà nó sẽ là trợ giúp cho cái trí tuệ sinh. Nhưng mà có những cái lúc mà cái tác ý khéo này nó không làm nảy sinh trí tuệ được, thì nó chỉ là một cái làm cho một cái tâm thiện bình thường sinh khởi, mà thuật ngữ của tự luận A Tỳ Đàm gọi là tâm thiện ly trí. Bởi vì không nhận định được cái bản chất của cái cảnh mình gặp, nó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, nó là thuộc dạng nào, nó là sắc pháp chứ không phải là danh pháp. Nhưng mà khi nhớ lại sắc thinh hương vị xúc đã trải qua đó, thì nó là cái cảnh của danh pháp chứ không phải sắc pháp nữa. Phải nhận định được như vậy. Và mình hoan hỷ, hoan hỷ gì? Hoan hỷ cái thiện pháp mới đúng, chứ hoan hỷ cái cảnh đó là không đúng. Hoan hỷ cái việc làm, cái việc làm thiện của mình, hoan hỷ với cái lời nói thiệt của mình. Vì chính là mình hoan hỷ với cái pháp thiện thì bây giờ cái hỷ đó mới thuộc về thiện. Còn nếu như mà mình hoan hỷ với những cái cuộc đại lễ nguy nga hùng tráng hoành tráng, Phật tử đông đặc bác 500 vị 1000 vị về hoan hỷ, hoan hỷ bởi số lượng chư tăng đông, thì cái hoan hỷ đó có chừng, có chừng. Mà nếu như người nào hoan hỷ rằng với một tính chất cúng dường, cái hành động cúng dường, người đó hoan hỷ bởi vì trong đó mình tạo những thiện pháp giống như là cung kính thôi chứ ta. Hoan hỷ bởi vì nghe được cái pháp vi diệu của Đức Phật. Nghe pháp không phải là để hoan hỷ, mà để được hoan hỷ khi và chỉ khi nhận được cái sự vi diệu của cái giáo pháp đó, của cái chi pháp đó, của cái lời pháp đó. Mà lời pháp nó phải như thế nào, cái chi pháp như thế nào, nó phải là hiện tại, tức là thực tiễn, nó không mù mờ, nó không xa vời. Mặc dù chúng ta biết rằng có kiếp sau chẳng hạn, nhưng mà kiếp sau có hay không có, cái chuyện đó cái người ta đi khéo nó sẽ nghĩ rằng có hay không có không quan trọng, mà cái quan trọng là cái việc làm ở tại hiện tại này, trong hiện tại này, là việc làm thiệt, đó là cái điều quan trọng. Cái quan trọng là ở trong hiện tại này là lánh xa việc ác, đó là cái điều quan trọng. Kiếp sau có hay không có nó không quan trọng. Tại sao vậy? Bởi vì còn nghĩ tới kiếp sau đó, thì người đó còn bị dính mắc một cái tham trong đó. Biết có kiếp sau nhưng sẽ không nghĩ tới kiếp sau. Khi làm việc thiện không nghĩ tới kiếp sau, mà còn nghĩ tới kiếp sau thì đồng nghĩa rằng ở đó nó dính dấp cái tham trong đó. Mà một khi cái quả này nó trổ thì người đó sẽ phải tái sanh trong kiếp sau. Mãi tái sanh trong kiếp sau chính là tham. Cho nên cần phải chấm dứt cái cảm thọ cũ và không cho cái cảm thọ mới sinh khởi lên. Không nghĩ tới những kiếp sau, không nghĩ tới những cái quả của nó, mà chỉ biết ở trong hiện tại này. Và trong hiện tại này thực hiện một cái hành động tốt, là một hành động thiện pháp, là một cái lời nói tốt, là một lời nói thiện pháp, thế thôi. Đó là cái tác ý khéo. Nếu vượt qua phạm vi này thì nó đã trở thành một tác ý không khéo thì bị lật lại. Không chỉ còn nghĩ rằng tôi trì giới để mà kiếp sau tôi được sống thọ, tôi trì giới để mà kiếp sau tài sản tôi không bị tổn thất, tôi trì giới để kiếp sau tôi nói ra cái gì mọi người đều tin. Dĩ nhiên đây là cái quả lành của cái người mà giữ giới. Tôi bố thí, tôi cúng dường để kiếp sau tôi nhận được cái quả đầy đủ tài sản, nhân sản, thiên sản, ngay cả thánh sản. Và còn nghĩ như vậy thì còn vướng mắc cái tham. Quý vị sẽ chất vấn chúng tôi rằng thưa sư, nghĩ tới thánh sản là điều tốt chứ, nó là một cái tâm ý tốt, là hướng tới tầm cầu sự giải thoát là tốt chứ. Đâu có gì đâu. Xin thưa, nghĩ tới hưởng tới thánh quả ở kiếp sau. Kiếp sau là cụ thể kiếp nào? Chắc gì kiếp sau. Nhưng mà kiếp sau nó sẽ có, tới lúc nào đó cũng sẽ hưởng được thánh quả đó, tức là thánh sản đó. Nhưng mà nó sẽ trì trệ đi, nó sẽ làm chậm đi, nó sẽ kéo dài ra cái đường sinh tử, thay vì phải rút ngắn lại. rút ngắn. Nên Đức Phật dạy cái pháp của Đức Phật là thiết thực trong hiện tại, đến để mà thấy, sanh đích cơ đến để mà thấy, hoặc đến để mà thấy ở kiếp sau chúng ta không đến để mà thấy được, kiếp trước chúng ta đến không thể đến để mà thấy được. Ngoại trừ chúng ta tu tập để chứng được đạo quả, hay hoặc là chứng được cái túc mạng minh, mà đến để thấy tức là ở trong hiện tại này. Bởi trong hiện tại này thì mình có khả năng đến để mà thấy, mà đến để mà thấy cái thiện pháp mình đã thực hiện. Và có ước nguyện là chứng đạt được thánh sản nè, thì ước nguyện chứng đạt ngay cái lúc đó luôn, mặc dù chưa thực hiện ra. Nếu như vậy là cũng kéo dài, ngày qua dần là cũng kéo rút ngắn đường sinh tử nghe trong giáo pháp này. Mà trong giáo pháp này kiếp sau mình có thể nhận được, mà ngay trong hiện tại mình cũng nhận được. Chứ mơ này là do phước này con xin đạt được thánh sản ở kiếp sau chẳng hạn, thì kéo dài ra đi, mong hưởng được thánh sản đủ rồi, gọi là tật ý khéo về cái đối với cảnh. Mà nếm của bạn nếm những cái vị chất mà nó phù hợp với cái tâm tánh mình thì cái vị chất tánh tốt, mà nếm những vị chất không phù hợp với cái khuynh hướng tâm của mình thì vị chất đó xấu. Đường sữa là một cái vị chất tốt, nó ngọt, nó là cái quả thiện, nhưng mà có một cái số người không thích đường, có một người số người không thích sữa, có những người uống sữa vô thì ói nôn, mà tự nhiên họ có một cái khuynh hướng là không thích sữa. Có những người uống đường vô thì họ cảm thấy say sẩm, bởi cơ thể họ không thích ứng được với cái chất đường, và mỗi khi mà gặp đường hay sữa họ ghét, họ không hài lòng. Mà đường sữa là một cái vị chất tốt, đó là quả thiện chứ không phải là quả bất thiện. Nhưng mà do cái nghiệp quả trong quá khứ chẳng hạn, cho nên khiến cơ thể của họ, của những người này không thích ứng được những cái loại vị chất tốt đó. Có những người á thì lại họ thích những cái vị chất đắng cay, cái khuynh hướng của họ là như vậy. Thì khi mà gặp được những cái vị chất mà đắng cay như vậy họ hài lòng, thì đó là xuất phát niết bàn. Còn gặp những cái vị chất tốt đẹp mà họ không hài lòng, đó là bát tí khát niết bàn, niết bàn. Vì cái người còn có trí đối với vị chất này thì cũng chỉ hiểu nó chỉ là vị chất mà thôi. Những cái món ngon hoặc lạ nó cũng chỉ là tứ đại mà thôi. Cho dù đó là cái món cao cấp nhất mà thế gian cho là cao cấp nhất, nem công chả phụng, thì cái tánh ý khéo chỉ nghĩ nó chỉ là sắc vật thực mà thôi, hay nó cái khác nó chỉ là tứ đại mà. Cái nem công chả phụng đó nó so với rau và những cái loại đậu khác chẳng, bản chất của nó giống như vậy, không khác gì cả. Và nó chỉ khác nhau chỗ nào? Khác nhau ở cái dưỡng tố mà thôi. Nó chỉ khác nhau ở dưỡng tố, mà cái dưỡng tố này có thích hợp với cơ thể mình hay không, đó là cái vấn đề khác. Mặc dù là nam công trả phụng hoặc là những cái con vật mà nó quý hiếm như hàng bay gấu hay là di cá, những dưỡng tố có cái thích hợp với cơ thể không, à ta khi khéo để mà nhận thức được cái này. Có những cái món ngon vật lạ vậy nhưng mà nó không thích hợp cơ thể thì không nên dùng, dùng nó phát sinh khổ thọ, khổ thọ. Còn những vật gia chất mà nó không có dưỡng tố cao nhưng mà nó thích hợp cơ thể nên dùng. bởi vì nó sẽ phát sinh cái lợi ích, và không bất mãn đối với những cái vật chất thô xấu, và cũng không hài lòng với những cái vị chất ngon ngọt thượng đẳng, mà nhìn nó những cái vị chất dù là thượng đẳng hay là dù có bình thường như rau cải thì cũng nhìn nó chỉ là tứ đại mà thôi. Chỉ quan trọng cái là cái dưỡng tốt trong đó nó như thế nào. Và ta khi khéo là hiểu rằng cái dưỡng tố này nó có thích hợp với mình hay không thích hợp với mình để mà thọ dụng. Và khi thọ dụng, dù cho bên ngoài cái hình dáng nó xinh đẹp như thế nào đó, nó quý, nó tốt như thế nào đó, nhưng khi mà nó đi vào trong miệng rồi á, thì nó bị trộn lẫn với những cái nước bọt ít ở đầu lưỡi, nhiều ở trong cuối lưỡi. Và mà khi nó tẩm lấy những cái bọt đó, nó trở nên là nhơ bẩn. Để rồi nó được đưa vào trong thực quản, rồi nó đưa trôi xuống dạ dày một thời gian. Sau ở thời gian một dạ dày một thời gian, bắt đầu nó được đẩy xuống ở phía dưới. 3 tiếng hồ trước, 4 tiếng hồ trước dùng cái loại vật thực này, thấy thích thú, thấy hoan hỷ. Nhưng mà 3 tiếng hồ sau, 4 tiếng hồ sau do một cơn gió nào làm chột bụng vậy, phải thải nó ra, thì lúc đó bịt mũi, lúc đó chán ngấy, lúc đó không hài lòng. Mới có tí rồi phải quan sát mình. Tại khi khéo quan sát nè, để gì? Để không tham đắm ở trong những cái loại vật thật thù thắng với những tố tốt đẹp, và cũng không có khó chịu, không hài lòng đối với những loại vật thực thô xấu kém dưỡng tốt. Mấy tất cả cũng chỉ là tứ đại. Và khi nó chạm vào cái thân này rồi, và một lúc nào đó nó đi ra thì phải bịt mũi, phải nhòm gớm nữa. Để chi? Để chấm dứt cái cảm thọ cũ, không cho cái cảm thọ mới nó sinh ra. Cách tác ý như vậy mới gọi là thù thắng. Cách tác ý đó được Ngài Na Tiên qua bản dịch của Ngài Giới Nghiêm gọi là một phương pháp hiệp theo trí tuệ làm nảy sinh cái phước báo. Để chúng tôi nói là tác ý trong cái cảnh, tác ý khéo trong cảnh. Tác ý khéo thứ hai là trong sự kiện. Trong sự kiện, bất kỳ một cái sự kiện nào nó sanh khởi lên cũng do có nhân có duyên cả. Một sự kiện có nhiều cái cảnh trong đó, không bao giờ có một sự kiện mà nó chỉ đơn độc một cảnh, không bao giờ. Ngay cả sự kiện đi tối thiểu cũng có 6 cảnh. Cảnh thứ nhất là gì? Dở chân lên. Cảnh thứ hai là gì? Đưa chân tới. Cảnh thứ ba là gì? Ngừng chân lại. Cảnh thứ tư là gì? Hạ chân xuống. Cảnh thứ năm là gì? Là dừng chân hạ xuống. Và cảnh thứ sáu là gì? Là ấn mạnh chân xuống đất. Chúng ta thấy trong một sự kiện ít nhất cũng phải có 6 cảnh. Nếu một sự kiện đơn giản nhất là đi đứng nằm ngồi cũng có 6 cảnh các bạn. Và chính cái tác khí khéo này là tác kế với khéo trong sự kiện, để chi? Để phân tích cái sự kiện nó ra từng mảnh nhỏ, không bao giờ gọi một sự kiện là một cả. Ngay cả sự thấy, một sự kiện gọi là thấy, nó phải chỉ dương mắt lên là thấy, là nhận thức được cái không. Nhưng mà một tác khí khéo sẽ nhận thức rằng con mắt này nó có, nó còn tồn tại, nó có, nhưng mà không có cái vật gì thấy trước mắt, nó không thấy. Con mắt này có vật gì trước mắt nó, nhưng mà nó không có ánh sáng, con mắt này cũng không thấy. Con mắt này mới có nó, có vật để nó thấy đó, có ánh sáng đó, nhưng mà nó không chú ý, nó cũng sẽ không thấy. Còn có một người nhìn trân trân một vật đó, nhưng mà tâm đang suy ngẫm một cái vấn đề nào khác, tức là không chú ý. con mắt vẫn có, ánh sáng vẫn có, à, cảnh sắc nó vẫn có, nhưng mà không có sự chú ý thì không có nhận thức được đó. Một cái người mà cái lưỡi vẫn có, nếu mà thực vẫn có, chất nước vẫn có, ăn xong hỏi cái món này, cái món vừa rồi anh ăn thấy ngon không, tôi có lưu ý đâu, lúc ăn tôi đang suy nghĩ tới một vấn đề đó, ăn chỉ biết ăn, đang suy tư một vấn đề nào. Họ không biết được cái mình ăn nó ngon hay là dở. Có một lần nọ thì có một người mà thân cận với đại tướng Giang Thạch, cái về nói với bà đại tướng, nói là ông đại tướng ông thích ăn cái món như vậy như vậy. Cái bà vợ của ông đại tướng Dương An Thạch đó mới hỏi rằng, thưa ngài, vậy chẳng hay cái món đó đặt ở phía xa đại tướng hay là ở trước mặt đại tướng? Thưa bà, cái món đó đặt ở trước mặt con đại tướng. Cái vợ mới nói là đúng rồi, chồng tôi có thói quen đó, cái gì mặt trước mặt đó ông chỉ ăn cái món đó thôi, ông hay lưu ý những cái món đó ở đặt xa, cái món nào mà đặt trước mặt là ông chỉ dùng cái món đó thôi. Nói sao vậy thưa bà? Bởi vì trong cái ăn ông lo nghĩ tới việc nước, không có lưu ý tới, ông nghĩ tới phải làm chuyện này như thế này như thế kia. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái mà tác ý khéo đó là chúng ta phân tích những cái sự kiện theo từng phần nhỏ như vậy. Còn với một cái người mà chúng ta gặp cái hàng mà chúng ta mới thấy phân tích rằng á, ai đi người ta đi thì không có người đi, cái mà chúng ta gọi là người đó nó chỉ là một sự kết hợp của 32 thị trường, nó dính liền 32 thị trường, tức là tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy mật đàm mũ máu mồ hôi nước mắt nước nhờ của vân nhìn ta có thể là đây là một khối thể trượt, trong đó gồm có từng phần một nha. Để chi vậy? Để chấm dứt cái tham đắm trong cái khối di động đó, và cũng không bất mãn trong khối di động, phải phân tích ra từng sự kiện. Rồi trong một cái sự kiện đó nó có những cái điểm tốt, cái điểm xấu. Một sự kiện đi nó có thể là tốt mà nó cũng có thể là xấu, một cái sự đảnh lễ có thể là tốt mà cũng có thể là xấu. Người ta đảnh lễ với tâm cung kính thật sự, hoặc là người ta đảnh lễ bằng cách xã giao mà lòng thì không muốn. Người ta có thể đảnh lễ do một cái truyền thống, như những người Phật tử, mặc dù cái truyền thống nó tốt mà, cái thói quen nó tốt. Ví dụ như một số người Phật tử bắt truyền chẳng hạn vậy, gặp nhau chắp tay là mô Phật, ai nói gì nói là cũng mô Phật, tức là chấp nhận á, tán đồng á, mô Phật. Đó là một cái truyền thống tốt. Nhưng mà ở đó nó có lý trí hay không là vấn đề khác. Ở đó nó có một cái trí tuệ phát sinh lên không là một vấn đề khác. Nhiều khi người ta chấp nhận theo một cái thói quen xã giao mà không cần phải suy xét nó là điều đúng hay sai chẳng hạn. Cho nên cái tác ý khéo ở đây là nhận thức rõ vấn đề, nhận thức rõ mỗi sự kiện trong đó nó có cái điểm nào tốt và cái điểm nào xấu, và hoan hỷ tới cái điểm tốt và không hề lưu ý, biết nhưng mà không hề nắm lấy cái điểm xấu đó. Giống như người ta nói là chúng ta đừng có vì cái hạt lúa, cái vỏ của nó nhám xù xì mà bỏ qua đi những cái hạt gạo trắng đầy bổ dưỡng bên trong. mà cũng không vì những cái hạt gạo tắn đầy bổ dưỡng bên trong mà ăn cả cái giỏ lúa. Cho nên cái phần nào mà cần phải gạt ra thì cái phần gạt ra, và phần nào phải cần giữ lại. Trong một sự kiện cũng vậy, trong một sự kiện thì chúng ta phải có cái sự nhận định, cái ở cái điểm nào là đúng là tốt, và cái điểm nào là không đúng không tốt. Chúng ta nói quý vị rằng là mỗi sự kiện có nhiều cảnh, và cái chỗ nào nó tốt, chỗ nào nó không tốt, và những cái chỗ nào tốt chúng ta giữ lấy, hoan hỷ tới việc tốt đó. Ai mà hoan hỷ việc tốt của người khác thì người đó có phước, mà ai bất mãn việc xấu của người khác thì coi chừng làm giảm phước. Bởi bất mãn về cái việc xấu người khác, cái tâm mình lúc đó như thế nào? Tâm mình lúc đó tâm sân, tâm lúc đó là tâm khó chịu, lúc đó tâm mình không hài lòng. Mà tâm sân tâm hài lòng nó chính là cái tâm bất thiện, nó làm tổ giảm phước. Cho nên cái ta ghi khéo gạt bỏ những cái gì nó làm cho ác thì phát sân khởi lên, mà giữ lại những cái gì tốt đẹp để làm tăng trưởng cái thiện pháp. Một con người không ai mà xấu hoàn toàn, một con người không ai là tốt hoàn toàn. Người ta có thể xấu gương mặt nhưng mà người ta tốt cánh tay, người ta có thể xấu con mắt nhưng mà ta đẹp cái mũi, người ta có thể xấu được thân hình nhưng mà cái dáng đi nó xinh đẹp, người ta có thể thân thể họ xấu mà tánh tình họ ta tốt. Cái người ta có thể, con người đó có thể là thân tướng cao ráo lớn nhưng mà tâm nhỏ hẹp, một cái người có thể là cái tướng thấp kém nhỏ nhưng mà tâm quảng đại. Ngài Lắc Cung Đá Cá tướng thấp kém, tướng lùn nhưng âm thanh như diệu, chẳng hạn như vậy. Để chúng ta hãy nhìn thấy được những cái điểm tốt của họ, của sự kiện, của người đối diện, để hoan hỷ điểm tốt, và không bao giờ biết, vẫn phải biết là những cái nhược điểm của họ, nhưng không hề lưu tâm tới. Bởi vì nếu không biết những nhược điểm của họ, đó là thiếu trí. Không phải cái gì cũng không thèm lưu ý tới thì cái này lãnh đạo vô cùng. Biết nhưng không nắm giữ, đó là một vấn đề. Biết nhưng mà không có lưu ý tới để mà chỉ trích, để mà khiển trách, đó là một vấn đề. Và từ đó chúng ta mới có sinh khởi lên những cái tánh khí khéo trong mỗi sự kiện. Mỗi sự kiện chúng ta gặp rất là nhiều trong đời sống, và cứ mỗi sự kiện chúng ta tập phân tích, tập phân tích nghe cái điểm tốt điểm xấu, tập phân tích là một sự kiện này có diễn ra bao nhiêu cái sự kết hợp, là như chúng ta giải thích chuyện như đi có 6 cái sự kiện, thấy có 4 sự kiện, nghe cũng có 4 sự kiện, có lỗ tai mới nghe được, không có lỗ tai dù có âm thanh chát chúa đi chăng nữa thì người này không nghe, như người điếc, tức là không có thần kinh nhĩ. Có thần kinh nhĩ không có âm thanh cũng là không nghe. Có thần kinh nhĩ có âm thanh rồi nhưng mà nó bị một vật cách âm cũng không thể nghe được, tức là không có khoảng trống. Có thần kinh nhĩ có âm thanh, có cái khoảng trống nhưng không chú ý không nghe. Và trường hợp này chính trong bài kinh đại Bát Niết Bàn cũng ghi nhận, rồi du sĩ nói rằng là đạo sư Ullara đó ngồi thiền với mức độ mà 500 cổ xe đi ngang qua giấy bụi lên như vậy mà ông không nghe thấy. Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng Như Lai cũng đã từng như vậy rồi, thậm chí là Như Lai ngồi 7 ngày sấm chớp rầm rầm nữa Như Lai cũng không nghe thấy. Lỗ tai có, tiếng sấm chớp có khoảng trống có, nhưng không có chú ý không nghe, tâm đang chìm đắm trong cái đề mục, rất là một thiền. có nhiều người á, trong cái trong một cái buổi tiệc người ta phục vụ văn nghệ á, lỗ tai người ta có, cái người kia phục vụ văn nghệ có một khoảng trống. Nhưng mà hồi nãy cô ấy hát bài gì anh có biết không? Hỏi hồi lúc đó anh đang cô đang lo suy nghĩ, tức là không có sự chú ý. Nghe nó cũng phải có bốn cái sự kiện như vậy, vân vân. Nhưng rồi một sự kiện trong các tốt có xấu có, chúng ta biết phân tích như vậy và làm nảy sinh lên những cái thiện pháp. Cái thiện pháp này đi chung với trí, nên là tác ý khéo là pháp vô thường thủ thắng. Rồi cái pháp vô thường đó trong cái tu tập, trong một tu tập thì cái tác ý khéo nó phải khởi lên tự quán xét lại mình, thử mình là thuộc dạng sáu cái tánh, mình thuộc dạng tánh nào? Tánh sân, tánh tham, tánh si, tánh giác, tánh tầm hay là tánh trí? Để mình chọn lấy phù hợp một cái đề mục cho phù hợp. Còn nếu mà không có đề mục phù hợp thì cái ấn tướng mình nó không lên. Cho dù rằng chúng ta chọn cái đề mục mà thích hợp với tất cả các cơ tánh, tức là tánh tầm, tánh giác, tánh trí, tánh tầm, tánh giác, tánh tính, tánh tham, tánh sân, tánh si, đó là cái lệnh một hơi thở. Nhưng mà trong phương án của người tánh tầm á, cái hơi thở nó lại khác. Trong phương án của người tánh trí á, cái hơi thở nó khác. Tuy cái bài bản vẫn cứ cái ban đầu vẫn cứ là hít vô dài dễ biết, thở ra dài dễ biết, hít vô ngắn dễ biết, thở ra ngắn dễ biết, đặt niệm ở trước mặt, tức là môi trên. Phương án cơ bản nó phải là như vậy. Nhưng mà trong những cái lúc mà thực nghiệm được cái đề mục thiện mình thì cái người này phải thấy rõ, mình phải cần một kỹ thuật nào đó định lượng rồi đó. Chúng ta thí dụ nha, hai học sinh cùng có làm những bài toán thì cái cơ bản phải là cũng chưa giống nhau. Nhưng mà đối diện với một bài toán thì do những thiên tư người đó, người ta tìm cách như thế nào đó để mà kết hợp cho nhanh, để mà ra được cái kết quả ngắn gọn nhất. Và một số khác thì là không làm được, cứ tiếp tục theo bài bản và nó phí thời gian. Đây là trường hợp của nhà toán học của Gauss. Mình có nghe được giai thoại như vậy là có một lần nọ đó, khi nhà toán học thiên tài Gauss nó còn trẻ, nó là còn bé thơ đó, nó là 60 tuổi vậy đó, thì một ông thầy mới ra một cái đề toán là hãy cộng tất cả những con số nguyên từ số 1 cho đến số 100, cộng tất cả lại. Thì khoảng 10 phút sau á, thì cậu bé Ghost nó đưa tay đó, thưa thầy con làm ra. Cái ông thầy ông ơi không tin tưởng, anh nói hãy lo làm đi, làm sai rồi đó, làm đi. Khoảng nửa tiếng sau thấy những cái học sinh còn lúi húi mà cộng từ số 1 cho đến số 100. Cái ông thầy nói em thấy chưa, người ta làm nửa tiếng hồ chưa xong, em làm mới 15 phút mà xong lại cái gì. Chứ đối vậy rằng là khi mà chúng ta dùng cái đề mục hơi thở để dùng cho tất cả những cái cơ tánh là tham sân si hay là tầm giác tính hay vậy. Nhưng mà cứ mỗi cái cơ tánh á, cái cơ bản thì dễ thở vô dài biết, thở ra ngắn biết, thở vô ngắn biết, thở ra dài biết, đặt niệm trước mặt, đây là cái cơ bản. Nhưng mà trong quá trình thực tập nó thì chúng ta phải có cái tác ý khéo để nhận thức được những sự kiện mà chúng tôi vừa trình bày ở trên, để gì, để chúng ta có cái phương tiện chúng ta rút ngắn ra lại và tìm ra biện pháp thích hợp nhất để giải quyết cho cái bài toán thiền định của chúng ta. Và cái điều này chính vì cái tác ý khéo nó giúp đỡ chúng ta rất là nhiều. Chúng ta nghiệm suy cái hơi thở này nó vào, nó bị chướng ngại chỗ nào, và anh thông suốt cái chỗ này. Và cái hơi thở ra này nó bị chướng ngại chỗ nào và anh thông suốt ở chỗ nào. Để chúng ta phải nhìn thấy được cái sự kiện đó và thấy được cái ưu điểm của sự kiện đó và cái nhược điểm của sự kiện. Cái sự cơ bản thì phải đặt niệm trước mặt, tức là đặt niệm, đặt sự ghi và chú ý ở cái mũi hoặc cái môi trên và nắm bắt được hơi thở vô dài ra, hơi thở vô ngắn dài, hơi thở ra ngắn dài. Đây là cơ bản không thể thiếu được. Nhưng mà trong quá trình đó chúng ta mới nhờ có tác ý khéo này, quan sát cái sự thực tập này, tìm ra được một cái cách đi nhanh và gọn. Chúng ta dẫn chứng một cái chút ít để cho quý vị từ cái đó để có một ý niệm. Như nhà toán học Gauss chẳng hạn, lúc 6-7 tuổi khi mà ông thầy đưa ra một cái đề toán là làm tìm tổng số của tất cả số nguyên từ 1 đến 100, thì 10 phút sau là Gauss đã tìm thấy. Nhưng mà ông thầy không tin. Khoảng nửa tiếng sau thấy các học sinh vẫn còn tiếp tục lúi húi lại mà cộng. Ông thầy mới nói là em thấy chưa, những học sinh khác bạn em á làm nửa tiếng hồ chưa ra, em mới cứ 10-15 phút em nói là ra rồi. Thì Gauss nói thưa thầy em làm ra thật. Ông thầy nghe cái khẳng định vậy mới ngạc nhiên hỏi em làm cách nào. Thì Gauss mới nói rằng thưa thầy em nhận xét như vậy, con số 1 cộng với con số 100 á thì nó ra 101, mà con số 2 nó cộng con số 99 nó cũng ra 101, mà con số 3 mà cộng số 98 nó cũng ra 101. Tức là hai đấy, lấy hai một con số đầu cộng số cuối, con số kế đầu dần có áp chót cộng lại nó ra 101 hết. Và tổng số 100 con số vậy thì nó 50 cặp, một cặp 101, cho lấy 50 cặp đó như 101 ra 5000. Lẻ 50 là tổng số. Chúng ta nhắc một thí dụ vậy để chúng ta mới thấy rằng cái tác ý khéo trong cái tu tập cũng vậy. Chúng ta không phải ngồi đó hít vô thở ra biết, hít vô thở vô ra, hít vô dài biết, thở ra dài biết, hít vô ngắn biết, thở ra ngắn biết. Chúng ta không làm việc một cách máy móc như vậy, mà cần phải có cái tác ý khéo để quan sát cái hơi thở chúng ta. Chẳng những quan sát hơi thở rồi, chúng ta quan sát cái tư thế ngồi chúng ta, và lâu lâu và kiểm tra tư thế ngồi rồi thân mình có được an tịnh hay không, tâm cái thân mình, cái tay nó có bị di khỏi cái vị trí cũ hay không. Và điều này Đức Phật ngày cũng dạy như cách nằm của sư tử mà. Khi sư tử nó nằm yên 7 ngày, khi mà thức dậy mà nó xem xét lại cái thân của nó mà di khỏi cái vị trí cũ, nó không hoan hỷ. Mà khi mà cái thân nằm yên ở chỗ nó hoan hỷ. Những cách nằm như sư tử mình Đức Phật ngày dạy trong Tăng Chi Kinh Pháp Cú chị, như thế nào cũng vậy. Cái mình ngồi á mà lâu lâu á mà mình kiểm tra lại á, là thấy cái thân mình nó thụng xuống, lưng không thẳng, cái chân không đặt ở vị trí đúng. Nếu ngồi kiết già hay sợ ngồi bán già thì mình sửa lại, chấn chỉnh lại, mình có cái tác ý khéo để xem cái vị trí nào nó thích hợp. Đó là trong cái thời thiền tập. Và tất cả những cái đó Đức Ngài Sáng Phật ngày dạy là có pháp mà có cái đặc biệt là thù thắng, nó đưa tới những cái lĩnh vực thù thắng, nó tạo những cái ra những cái tâm thiện bình thường, tạo ra những tâm thiện trung bình, và nó tạo ra những cái tâm thiện tốt đẹp. Và thưa quý vị, thời giảng này cũng vừa phải lẽ phước báo sanh lên, xin cúng dường trên tôn tăng, xin về điều đến toàn thể chư Phật tử, mong quý vị quan hỷ thời dụng qua phước này đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.